Đó là cái đoạn đoạn 9 rồi, qua đoạn 10. Đoạn 10 Dương Môn mới hỏi. Dương Môn vấn, viết: Vân Hà Bồ Tát hành ư phi đạo, vi không đạt Phật đạo. Đáp viết: Thiện ác vô phân biệt. Vấn viết: Hà vị vô phân biệt. Đáp viết: Ư pháp bất sanh tâm giả. Vấn viết: Cả vô tác giả hồ. Đáp viết: Phi hữu vô tác giả giả. Vấn viết: Bất giác chi hồ. Đáp viết: Tuy chi vô ngã giả. Vấn viết: Vô ngã hà hữu chi. Đáp viết: Chi diệt vô tự vô tánh. Vấn viết: Ngã đạo ngã hữu hà phòng. Đáp viết: Chi danh diệt bất phòng, chỉ cũng tâm trung hữu sự. Vấn viết: Hữu sự hữu hà phòng. Đáp viết: Vô phòng tức vô sự, vô sự vấn hà phòng. Vấn viết: Nhược giảng hữu sự thủ vô sự giả, Vân Hà danh hành phi đạo gia. Đáp viết: Kỳ thật vô sự, nhữ cưỡng hiển tha sanh sự tác hà vật. Vấn viết: Phả hữu nhân duyên đắc sát sanh phủ. Đáp viết: Giả quả khiêu sơn mảnh phong tích thọ, chiết thọ băng nhai ác thú, phiếm thủy phiêu trùng tâm đồng như thử, hợp nhân diệt sát, nhược hữu do dự chi tâm, kiến sanh kiến sát trung hữu tâm bất tận, nải chí nghị tử diệt hệ nể mệnh giả. Vẫn viết: Phả hữu nhân duyên đắc thâu đạo phủ. Đáp viết: Phong thái trì hoa tước hàm đình túc ngu sang. Chữ này là mình chỉ viết tắt, nhưng mà viết tắt chỗ này là chỉ đoán ra thôi, chứ còn cha thì không thấy. Chữ này thì đoán là cái chữ tân á, ông Vũ Thế Ngọc thì ông nói về chữ trạch, nhưng mà chữ trạch thì nó viết tắt thì nó không phải dài vậy. Thì tất nhiên là cũng tức là ngu sang tân đạo, tân đậu mã hám nguyên hòa tất cánh bất tác tha vật giải, hợp sơn nhạc diệt kình thủ đắc, dược bất như thử nải chí châm phong lũ diệp diệt hệ nể hạng tác nô tỳ. Vấn viết: Phả hữu nhân duyên đắc hành dâm phủ. Đáp viết: Thiên phú ư địa, dương hợp ư âm, chí thượng thừa lậu, tuyền thủ ư câu, tâm đồng như thử, nhất thiết hành xứ vô chướng ngại, nhược tình sanh phân biệt, nải chí tự gia phụ, tự gia phụ diệt ô nể tâm mà giả. Vẫn viết: Phả hữu nhân duyên đắc vọng ngữ phủ. Đã viết: Ngữ nhi vô chủ, ngôn nhi vô tâm, thanh đồng chung hưởng, khí loại không âm, tâm đồng như thử, đạo Phật diệt thị vô, nhược bất như thử, nải chí xưng Phật diệt thị vọng ngữ. Tức là Vân Môn Duyên Môn mới hỏi: Thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo là không đạt Phật đạo? Đáp là thiện ác không phân biệt, tức là không phân biệt thiện ác. Hỏi sao gọi là không phân biệt? Đáp: đối với pháp chẳng sanh tâm. Hỏi đâu không tác giả ư? Đáp: chẳng phải có hay không tác giả. Đáp: chẳng hiểu biết ư? Đáp: tuy biết mà không ngã. Hỏi không ngã thì đâu có biết? Đáp: biết cũng tự không tánh. Hỏi nói ngã thì có ngại gì? Đáp: biết là tên mà cũng chẳng ngại, chỉ e là trong tâm mà có sự. Đáp: có sự thì có gì ngại? Đáp: không ngại tức không sự, không sự thì hỏi gì ngại? Hỏi nếu mà lựa ra có sự, nhận lấy không sự, thì làm sao gọi là thực hành phi đạo? Đáp, vốn thực là không sự, nhưng mà ông thì gượng khiến cho người khác sinh sự để làm thành vật gì? Hỏi, có nhân duyên được sắc sanh chăng? Đáp, lửa quang mà đốt núi, gió mạnh thổi gãy cây, núi lở đè thú, nước tràn trôi trùng, tâm đồng như thế thì cả người cũng giết được. Nếu mà có tâm do dự thì thấy sống thấy giết thì trong đó có tâm, tức là cái tâm có chẳng hết, tức là chẳng hết tâm có, thì dẫu đến con kiến cũng buộc mạng ông. Hỏi, có nhân duyên được trộm cắp chăng? Đáp, ông nhặt qua dưới ao, chim sẻ ngậm thóc trên sân, trâu ăn đậu bên bờ sông và bờ ao, ngựa nhai lúa, tức là ngựa nhai lúa hoặc là gặm lúa ở ngoài đồng, rốt ráo chẳng khỏi cái hiểu vật khác, thì cả núi non cũng bưng lấy đi được. Nếu mà chẳng như thế thì dẫu đến là ngọn kim, sợi chỉ, chiếc lá cũng buộc cổ ông làm tôi tớ. Hỏi, có nhân duyên được hành dâm chăng? Đáp, trời che đất, dương hợp âm, nhà xí thừa tiếp từ trên lọt xuống, suối đổ vào khe, tâm đồng như thế thì tất cả chỗ làm không ngăn ngại. Nếu mà tình sanh phân biệt cho đến thì cho đến vợ nhà cũng làm ô nhiễm tâm ông. Hỏi, có nhân duyên được nói dối chăng? Đáp, thốt lời mà không chủ, nói ra mà không tâm, tiếng đồng với chuông vang, hơi thì giống như tiếng gió, tâm đồng như thế thì nói Phật cũng là không. Còn nếu mà chẳng như thế thì dẫu đến là xưng Phật, tức là khen Phật á, cũng là vọng ngữ. Chỗ này cũng giống như là cái phẩm mà trong kinh Di Ma Cật nói ở Bồ Tát thực hành phi đạo mà không đạt Phật đạo đó, câu này là trong Di Ma Cật, thấy không? Tức là hỏi thế nào là Bồ Tát mà thực hành phi đạo mà không đạt Phật đạo? Đó là đáp là không phân biệt thiện ác. Nghĩa là sao? Đây là để mà phá cái niệm mà gọi là trụ chấp nơi cái chỗ thanh tịnh đó, thấy không? Tức là nhiều khi là mình tu mà đến được cái chỗ mà nó thanh tịnh rồi á, thì cứ trụ cứng trong đó, chấp cứng trong đó thì nó cũng mắc kẹt. Mà ở trong nhà thiền thường gọi là ở trong cái chỗ nước chết, thấy không? Cho nên ở đây là phá cái niệm gọi là thiện ác nhơ sạch. Chi đạo là ác, Phật đạo là thiện, cũng như Phật đạo là thanh tịnh, phi đạo là không thanh tịnh, tất nhiên là nhơ nhiễm, không? Thì đây là dứt cái niệm thiện ác đối đãi. Thì như vậy để thấy rõ là Phật đạo thì cùng khắp, đâu đâu cũng là Phật đạo, tất cả chỗ đều là chỗ thanh tịnh hết, thì như vậy mới là thật là người đạt đạo. Còn nếu mà chỉ thấy rằng ở cái chỗ này là Phật đạo, còn cái kia là cái này là Phật đạo, còn cái kia là phi đạo, nó chướng ngại nhau, thì như vậy là cái chỗ mà giác ngộ nó chưa có được cùng khắp, cho nên còn có cái chỗ chướng. Đây thì rõ ràng đâu đâu cũng là Phật đạo hết, không có chỗ nào chướng ngại, tất cả chỗ đều là thanh tịnh hết, nên là vừa là phá cái niệm phân biệt thiện ác tịnh nhơ đối đãi, cho nên nó là không phân biệt thiện ác. Nhưng mà đây mới hỏi về thế nào là cái sao gọi là không phân biệt đó, thì cái không phân biệt này là đối pháp chẳng sanh tâm, tức là ngay nơi pháp chẳng sanh tâm, chứ không phải là không phân biệt đây là không có biết gì hay là trừ bỏ pháp, mà thành ra giống như là cây như đá, không phải không phân biệt là giống như cây như đá, mà ngay nơi pháp chẳng có sanh tâm động niệm, mà thì đó mới chúng là cái chỗ không phân biệt này. Nhưng mà Người hỏi là hỏi, tức là chuyên môn là hỏi. Như vậy thì đâu là không tác giả ư? Tức như là không phân biệt thì như vậy thì thành ra không có tác giả sao? Thì đây Ngài mới đáp, chẳng phải có hay là không tác giả. Vừa thấy là có, tức là vừa khởi cái niệm có hay là không tác giả thì đó là thành ra phân biệt rồi, đối đãi rồi. Cho nên rồi cái câu hỏi vừa hỏi là có hay không tác giả đó là đã rơi vào cái niệm phân biệt rồi. Cho nên đây nó chẳng phải là có hay là không tác giả, dứt bật cái niệm có không. Nhưng mà lại hỏi, như vậy thì chẳng có hiểu biết gì ư? Dứt bật cái niệm có không tác giả, không nó có tác giả hay không tác giả thì thành ra không biết gì sao? Thì đây mới đáp, tuy biết mà vô ngã. Biết mà vô ngã, tức là không có cái chấp, cái kẹt, thấy không? Mới hỏi vô ngã thì đâu có biết, tức là không ngã thì lấy gì biết, thấy không? Thì đây mới đáp, biết cũng từ không tánh. Ở chỗ này mới là chỗ khó hiểu, thấy không? Biết mà cũng không tánh, tức là biết mà không chấp, không phân biệt, thấy không? Cũng giống như là gương đối cảnh thì tự nhiên nó ứng hiện vậy thôi. Còn có ngã thì có phân biệt đối đãi thì tất nhiên là thuộc về cái biết sanh diệt. Chỗ này thì ở Ngài Quyền Giác thì ngài nói khác, biết mà không phân biệt mà không phải ý, tuy phân biệt nhưng mà không phải ý, chứ không phải là không có biết gì hết, không phải đến cái chỗ vô ngã rồi thì thành ra giống như cây như đá không biết gì hết, mà cũng vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết như thường. Các vị thánh nhân người ta đạt đạo rồi thì cũng thấy, cũng nghe, cũng ăn, cũng uống như mình vậy, nhưng mà không có cái niệm là chấp trước, phân biệt như mình, cho nên rồi nó khác là khác chỗ đó thôi, chứ không phải không biết gì hết. Mới về hỏi tiếp, nói là ngã đó là có ngại gì? Ở trên đó là không ngã thì đâu có biết. Mới đáp là biết cũng là tự không tánh. Cho nên là cái biết ở đây á, nó biết đây không phải là một cái gì đó, không phải là một cái biết, một vật biết gì hết, nó không, cũng tự là không tánh. Thường thì mình hay nói chuyện với nhau thì nó là cái biết, hoặc là giống như là mình tưởng như trong này nó có cái vật gì biết, thì cái đó là còn chấp, có ngã, có tự tánh. Còn đây là biết là cũng tự không tánh, nó không phải là một vật hay là một cái gì hết. Giống như gương đối cảnh rồi, biết là chỉ biết, không có thêm nữa, còn thêm cái tưởng gì trong đó, hay là cái trụ, cái bám gì trong đó, thì thành ra đó là cái biết hư vọng, cái biết sinh diệt rồi. Nhưng mà đây, mình hỏi tiếp, nói là ngã đó, thì có ngại gì? Nói ngã thì có ngại gì? Thường mình nói là bị ngã chấp, không? Thì như vậy, ngã chấp thì có ngại, thì bên đây nói ngã là có ngại gì? Thì thầy mới đáp, biết là tên thì cũng không ngại, chỉ e trong tâm có sự. Tôi biết rõ, cái đó chỉ là cái khái niệm, cái giả danh thôi. Nói là ngã là chỉ là khái niệm, cái giả danh thôi, chứ không có cái thực thể. Thì liền ngay đó thì nó không ngại. Còn mà trong tâm mà có sự, thì sao? Có sự tất nhiên là thầy này có vật. Có sự là có vật, có tướng. Có tướng thì có ngại. Mới hỏi tiếp. Có sự thì có ngại gì? Có sự thì có ngại gì? Đáp, không ngại tức là không sự. Không sự thì hỏi cái gì ngại? Câu này mới khó hiểu, phải không? Hỏi là có sự thì có gì ngại? Đáp là không ngại thì tức là không sự. Không sự thì hỏi cái gì ngại? Vậy sao hiểu? Đây mới giống là thiền á. Bởi vì sao? Vừa hỏi ha, vừa hỏi là tức có sự rồi, tức hỏi là có sự có gì ngại, tức vừa hỏi đó thì nó có sự rồi, mà có sự là có ngại rồi, vừa hỏi đó thành là có ngại rồi. Còn nếu mà không ngại thì không hỏi, không ngại tức là không sự rồi thì không hỏi, vừa hỏi đó là có ngại. Nhưng mà như vậy á thì cái duyên môn mới hỏi lại, nếu mà lựa ra có sự mà nhận lấy không sự á thì làm sao gọi là thực hành phi đạo? Thực hành phi đạo là chỗ nào nó cũng đều được hết. Bây giờ lại chọn cái vô sự, bỏ cái hữu sự ra, thì vậy là còn có chọn có bỏ rồi, thì sao? Thành ra nếu mà không phải là cái người mà gọi là sống được trong đây thì tất nhiên là phải lúng túng à. Nhưng mà đây thì Ngài đáp, vốn thật là công sự, nhưng mà chỉ ông là gượng khiến cho người khác tranh sự, để làm phần gì? Bởi vì sao? Đây là theo lời mà sanh sự rồi. Nói vô sự đó là sao? Nói vô sự đó là để cho ông ngay nơi đó, không? Ngay đó là ông dứt niệm thanh tịnh tự tại, nhưng mà rồi ông lại trái lại, ông lại ngay đó sanh tâm, sanh tâm có không? Như vậy là cái chính cái đó là cái lỗi ông đa sự, ông tự ông sanh sự. Nói vô sự là để ngay cho ông đó ông dứt sạch hết, để mà lặng lẽ tự tại, mà ông lại theo cái lời nói rồi ông lại sanh sự, thì chính đó cái lỗi của ông, không? Thành ra đó là để nói lên mình thường thường là mình sống theo cái tình thức, cho nên là luôn luôn là đuổi theo lời theo câu. Vì vậy cho nên rồi nghe nói vô sự thì liền nghĩ đến hữu sự, nghe nói đến vô sự thì cái vô sự thành đối với hữu sự, cho nên rồi cái thì mới lựa ra là cái có sự không sự. Như vậy thì chính cái gọi là cái tâm mà gọi là phân biệt quen của mình đó, nó thành ra nó đa sự, nó sanh sự, thì chính mình chướng ngại mình không hay. Mà cho nên đây Ngài mới quở, nó vốn thực nó là không sự, nhưng mà ông lại là ông cưỡng, ông gượng khiến cho người ta sanh sự. Tức là ông bài đặt ra là chọn có, tức là chọn có lấy không. Thì như vậy là do cái tâm ông còn có lấy bỏ, cho nên ông mới có cái ý lấy bỏ như vậy. Còn nếu mà ngay đó ông dứt cái tâm lấy bỏ rồi thì liền rõ suốt được đạo lý, đâu phải hỏi tiếp. Thành ra cái đó ông hỏi câu đó là để nói lên tâm ông còn lấy bỏ. Bây giờ đó là qua cái đoạn đó rồi, đó là cái phá về cái niệm mà gọi là phân biệt, không? Thiện ác, hữu sự, vô sự. Đây mới hỏi tiếp, có nhân duyên mà được sát sanh hay không? Tức là giết hại. Thì đây Ngài mới nói cái chỗ này là chỗ rất là vi tế. Tất nhiên là như mà lửa quang mà đốt núi, gió mạnh thổi gãy cây, gãy cây, núi mà lở đè thú, nước tràn lên nó làm trôi trùng, thì tâm mà được đồng như vậy á, thì cả người cũng giết được. Nếu mà tâm mà được như vậy đó, không? Giống như là gió thổi cây, lửa đốt núi, không thấy có mình giết, không thấy có người bị giết, thì như vậy đó, thì ở đây nó đó là cả người cũng giết được. Còn nếu mà vừa có tâm do dự á, thấy có sống có giết á, thì như vậy là dù cho con kiến nhỏ nó cũng buộc mạng ông, tức là phải đền nợ. Cái đó là cái rất là vi tế, không? Thành ra đây là không phải cái chỗ mà mình bắt chước, không? Nghĩa là vô tâm thì tất cả chỗ đó đều thông, vừa có cái tâm đó, không, vừa có khởi cái niệm là có ngại à. Thành ra cái chỗ này nghĩa là vừa có niệm là sai, vừa có động niệm là liền sai. Cho nên ở đây là để gọi là phá cái niệm gọi là nghịch là thuận, không? Không, nghĩa là bởi vì sát sanh là thuộc về tội, thuộc về là gọi là ác, không sát sanh thuộc về thiện, mà ở đây gọi là Bồ Tát gọi là thực hành phi đạo, mà phi đạo mà thông đạt Phật đạo thì được như vậy thì mới có thể thông đạt được. Còn nếu chưa như vậy thì tất nhiên là không thể mà gọi là bất chước. Cái thứ hai nữa là có nhân duyên mà được trộm cắp hay không. Thì đây Ngài mới nói như là con ong nó hút, nó nhặt qua ở dưới ao, tức ong nó nhặt qua dưới ao thì nó đâu có cái tâm ăn trộm, không, mà nó cũng không có thấy là nó ăn trộm hay là cái hoa bị ăn trộm. Hoặc là như là con chim sẻ thì nó ngậm thóc ở dưới xanh, thì như vậy thì nó cũng không có cái tâm là mình trộm hay là cái vật ăn trộm gì hết, cái là vô tâm. Cũng như trâu ăn đậu ngoài bờ sông, ngựa ăn lúa ngoài đồng, đó, tức là rốt ráo không khởi cái hiểu là vật khác, không thấy có cái vật khác, không có cái khởi niệm, tức là, thì như vậy dù là cả núi non cũng bưng lấy đi được, À, tức như là dù cho cả núi non nữa ông cũng lấy được mà không có lỗi. À, nhưng mà vừa có khởi tâm một chút á, thì dù cho là cộng ngọn kim mà sợi chỉ chiếc lá cũng buộc cái cổ ông làm nô tỳ thì cũng phải đền nợ trở lại. Đó, chỗ này là chỗ rất là vi tế, vừa khởi niệm một chút qua là nó thành tội rồi, thành ra đây là phải người gọi là bạc niệm chân thật, nghĩa là luôn luôn là nguyên mật như vậy đó, không có một chút gì sang hở trong đó. Cái thứ ba nữa là có nhân duyên được hành giam chăng, thì đây mới giống như là trời mà che đất, dương hợp âm vô tâm, cũng như là trên nhà xí dưới là nhà cầu đó, thì nó thừa tiếp ở trên mà nó lọt xuống, suối chảy vào khe, đổ vào khe thì nó đều là vô tâm hết. Thì được như vậy đó thì tất cả chỗ đều làm đều vô ngại. Nhưng mà cái quan trọng là nhấn mạnh ở chỗ vừa có tình sanh phân biệt thì dù là vợ nhà cũng làm ô nhiễm tâm mình nữa. Thành ra có vừa có tình sanh thì nó liền là có nhiễm, có động, là trái. Cái thứ tư là có nhân duyên mà được vọng ngữ hay không. Vọng ngữ nói dối thì đáp như là thốt lời mà không có chủ, nói ra mà không có chủ, tức là không thấy có chủ, không có ngã. Còn nói ra mà cũng vô tâm, không có tâm, không có chủ, tức là không có cái ngã trong đó. Thì tiếng đồng với chuông vang, hơi nó giống như là cái tiếng gió, tức là đều là vô tâm hết. Thì như vậy đó, tâm mà được như vậy thì dù nói Phật cũng là không, tức là không mắc kẹt, thấy không? Còn nếu mà chưa được như vậy á, thì dù là khen Phật cũng là nói dối. Tại sao? Cái điều đó mới khó hiểu Tại khen Phật mà cũng nói dối nữa, thì vậy làm sao đây? Bởi vì sao? Ở đây muốn nói rằng, mình có tâm, vừa có tâm á, thì liền trái với lẽ thật. Có tâm thì tiếng là trái với lẽ thật, dù khen Phật như nào cũng trái với cái lẽ thật. Thì vậy cho nên ở đây là muốn nói đến cái lý mà gọi là tột chân thật đó, tức là bật cái niệm phân biệt đối đãi thiện ác nhơ sạch, ở luôn luôn là trong tất cả chỗ mà đều vô ngại là như vậy đó, là phải luôn luôn là vô niệm, mà không có cái tâm mà đồng niệm, cho nên vừa đồng niệm thì nó liền trái, liền mắc kẹt. Và vô niệm thì luôn luôn chỗ nào đâu đâu cũng là cái chỗ thanh tịnh hết. Còn nếu mà còn thấy có chỗ này thanh tịnh, cái chỗ kia chưa thanh tịnh, thì như vậy là cái thấy đó cũng là cái thấy nó còn giới hạn, chưa phải là cái thấy nó trùng cấp, nó tròn đủ hay nó viên mãn. Bởi vậy cho nên là khi mà các vị, nhất là các vị thiền sư, khi mà các ngài thấy nó rõ ràng rồi thì bất cứ cái gì gọi là qua tay các ngài á, hoặc là các ngài đi đâu á, thì nó cũng đều là thành ra những cái gọi là diệu dụng hết, cũng đều là thanh tịnh hết. Bởi vậy cho nên nói rằng gọi là trên đầu và trăm cỏ ý tổ sư á, đâu đâu cũng là thấy rõ ý tổ sư hết, không có chỗ nào là thiếu vắng hết. Bởi vậy các ngài khi mà cầm cọng cỏ cũng nói pháp được, cũng thành ra pháp được, thấy không? Rồi nghĩa là cầm cái ly nước cũng thành nói pháp được, cầm cái bát, cái đũa gì cũng đều là thành nói pháp được hết, đâu đâu cũng là Phật pháp hết. Còn mình cầm cái gì á thì tiếng như là cái vọng tâm nó theo đó, nó ô nhiễm hết, thành nó có khi thì cầm cái quyển kinh đó nhưng mà cũng thành là phi pháp nữa. Tay cầm quyển kinh nhưng mà trong đầu nó khác rồi, thành nó cũng thành phi pháp. Đó, hiểu được ở chỗ đó mới thấy được cái ý sâu ở trong đây là như vậy đó. Thì như vậy thôi, hôm nay là tới đoạn 10.